Rồi cái một đêm cũng mộng nữa. Một đêm cái thầy khuya đầu hôm ngủ mộng, mộng thấy có một vị đứng trên cái bục cao như quay 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 để đọc lên một bài thơ, đọc lên bài thơ mà tới cuối cùng bài thơ đó nói rằng: Huệ khả tôi không bình không cách. Thì thầy nghĩ tốt với khá giải gì, không bình không trách, thơ mà không bình không trách làm sao thành thơ. Nghe vậy là thầy không hiểu sao. Cái thầy khuya thức dậy, thầy ngồi thiền, và trong đầu thầy cứ nhớ tại sao thơ mà không bình không trách. Không bình không trách là cái gì? Cái câu hỏi đó nó mạnh càng ngày càng mạnh. Bỗng dừng cho thầy sáng ra, bình là không, trách là sắc, tức là sắc tức là không, không tức là sắc, vì hai cái không thể tách rời nhau được. Từ khi bừng cái đó ra thì thầy ôn lại tất cả những cái gì mà lâu nay mình học thuộc Bát Nhã, thầy thấy rõ như ban ngày. Bởi vì tụi con thấy cái thân mình nó có từ cái gì? Có từ không, duyên hợp thành có. Này, không sẵn trước là tánh không, rồi duyên hợp rồi có, mà khi duyên hợp rồi có này, nó có không ở trong không, lỗ mũi trống, miệng trống, lỗ tai trống, mạch máu trống, tất cả cái không nó sẵn ở trong cái có. Có nó không rời cái không, cái không không có ngoài cái có. Như vậy thì trước không khi rã rời là không, ngay trong hiện tại an thân nó cũng cái không cũng lặng ở trong rồi. Bây giờ có sự vật nào mà sắc rời không không? Như vậy thì sắc tức là không, mà sắc tức là không thì không có hai cái sắc và không riêng, không bịch không trắc. Từ cái thấy đó rồi thì thầy cả ngày đi tới lui cười hoài, mình cười hoài cả ngày, rồi cái thầy mới buông ra, thầy đọc lấy cái quyển kinh Bát Nhã với Kim Cang, rồi với lấy cái quyển thiền ra, thầy đọc đọc thầy thấy hiểu hiểu ngay, không khó nữa. Và nhất là đọc cái cuốn Thiền Nguyên Chi Thiên Tập Đô Tự mà thầy dịch là Nguồn Thiền đó, thì thấy rõ như ban ngày. Thế vậy nên thầy mới lôi ra thầy dịch, rồi đọc qua những cái khác thầy cũng thấy, thầy cũng biết rõ vậy. Thì như vậy mới thấy rằng cái cửa của thiền tông bước vào là không. Đạt được lý không thì mới thấu được cái con đường thiền tông. Như vậy thì thầy từ thấy được cái lý không rồi thì trở qua thầy biết những cái gì trong nhà thiền nói. Bởi vì nhà thiền như ngày trong cái bài Tín Tâm Minh đó, ngài nói tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm, nó không có hai bên, mà không có hai bên là không chưa tâm tín tâm mình. Như vậy thì cái có hai bên đó là bị ở trong cái đối đãi sinh diệt, thoát được hai bên ra ngoài cái sinh diệt. Như vậy cho nên rồi mình tu vừa giới niệm hai bên không, còn nó hết giới niệm hai bên một bên, không còn bên nào hết. Như vậy thì khi mà tâm còn hai bên là còn sanh tử, dứt được hai bên thì mới hết sanh tử. Đó là cái chỗ mà thấy nó rất là rõ ràng. Cho nên từ khi mà thấy được cái lý đó rồi thì thầy hăng hái thì tìm để đọc các cái kinh, các cái sử mà chư tổ để lại, thì càng đọc càng thấy rõ. Bởi thấy rõ cho nên rồi thầy tuyên bố là thật. Như vậy thì tháng 4 thầy vô, tới tháng 7, tức là thầy nhớ ngày 21 tháng 7 âm lịch, là âm lịch năm đó, năm nhuận, tháng 7 sau. Thì trong đêm đó thầy thấy như vậy, thầy lợi dụng cái lời dạy đó, thầy ứng dụng người tu, thì nó sáng được như vậy. Thì như vậy tụi con định giá hư thực như sao? Mộng mị là hư, mà nhớ mộng mà mình sáng được lý đạo thì sao? Đó là những cái điều mà nó rất là khó nói. Nói làm sao được bây giờ? Nếu có ông thầy dạy mình thì nó dễ, thì ông thầy là thực thì dạy mình ngộ, mình hiểu thì nó thực. Còn này trong mộng mà thấy rồi ứng dụng tu, rồi hiểu mà tu, thì như vậy hư với thực nó có cái ranh giới hay không? Vậy là tin hay không tin? Quyền mấy đứa chứ không có bác tin. Đó là để thấy cái rõ ràng. Như vậy thì thầy tu thiền, mà sau này có người ta đặt câu hỏi thiền á là phải có vị thầy minh sư rồi ngộ đạo rồi truyền thông ấn cho mình, phải không? Thầy có ai truyền thông ấn đâu. Bây giờ thầy dạy tu thiền, như vậy thì cái thiền mà thầy thấy được gốc từ đâu? Thực ra thì thầy nghĩ thầy có duyên với Tổ Huệ Khả, và từ đó cái thầy mới đọc lại sử Tổ Huệ Khả, mà khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma được ngài hỏi và ngài chỉ dạy đó, là tụi con nhớ lại kỹ rồi. Tổ Huệ Khả tu thiền mà tâm chưa yên, cho nên gặp Tổ Đạt Ma, bạch hòa thượng dạy cho con pháp an tâm. Lời nói nghe nó rất thật thà, pháp rồi an tâm. Như vậy thì cái tâm bất an đó là tâm mình, còn cho một cái pháp để mà trị cái tâm bất an đó. Thì Tổ Đạt Ma thì ngài bảo sao? Đem tâm và ta an cho. Bởi vì ngài Vệ Khả thì ngài thấy tâm mình là thiệt, nó đương bất an nè, đem tâm ra ta an cho. Thì ngài Vệ Khả ngài tìm lại cái tâm bất an thì tìm nó mất. Ngài nói rằng bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Thì tôi bảo ta an tâm như rồi, dễ như trở bàn tay. Ngay đó cái thì ngày Huệ Khả ngày có lối vào. Thì tụi con thấy rõ như ban ngày. Lâu nay tụi con nghĩ cái suy nghĩ mình phải là tâm không? Có đứa nào mà nói nó không phải tâm mình không? Tâm người như một, cho đó là tâm mình. Mà đó là trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã gửi đó. Cái đó không phải là tâm mình, nó chỉ là những cái duyên ta bóng dáng của sáu trần, chứ không phải thực là tâm. Không phải thực là tâm mà tưởng là tâm, đó là sai lầm. Vì vậy mà Tổ biết cái sai lầm của ngài Huệ Khả, Tổ biết đem tâm ra ta an cho. Thì ngài Huệ Khả nghĩ cái tâm thiệt của mình, tìm nó coi, tìm nó mất tiêu. Mà tìm nó mất rồi, ngài cũng nói là tìm không được thôi, chứ ngài cũng không biết nó là giả. Nên nó còn tìm tâm được, ta đã an tâm như rồi. Cái mà ông cho là tâm ông đó, cái đó nó không thật, nó là hư dối. Ông biết nó không thật, biết nó hư dối thì tức là ông an với cái gì đó, phải không? Thì như vậy thì ngài biết đường vào. Thì từ đó thì nhìn lại cái hướng của chư Tổ dạy từ trước đến sau có một cái dòng rõ ràng, không có sai chạy chút nào. Nhưng mà tại vì mình tu không tới, mình hiểu không rành, Cho nên là cứ lẩn quẩn. Như vậy thì tụi con mới thấy rằng trong cái tu á, nó phải là can đảm, gặp những lao đao lận đận phải chấp nhận, dù khổ mấy cũng phải tiến thì nó đạt được. Chứ còn tu mà lừng chừng, khó khó một chút, cái thối Bồ Đề Tâm thì không đi tới đâu hết. Trên đường tu nó chỉ là một cái chặng để mà nghỉ ngơi thôi, chứ không có tới đâu. Như vậy thì cái mộng của thầy sao?